năm hết, Tết đến là thời điểm của thiên thời. Giữa lúc cảnh vật đang đổi mới, tạo chúng ta một hy vọng trong năm mới. Hôm qua là năm cũ, là quá khứ. Ngày mai là bí ẩn trong tương lai. Nhưng thưa quý vị, trong lúc này, chúng ta đang có một món quà của đời sống là present. Đời sống là cái khoảng thời gian giữa thời điểm bắt đầu tiếp nhận sự sống và thời điểm sự sống chấm dứt. Nó chính là cái gạch nối ngay giữa ngày sinh và ngày tử. Nhìn lại vốn liếng Chúa ban cho chúng ta trong suốt bao nhiêu năm tháng của cuộc đời, quý vị nhớ gì? Đã để dành được gì? Và những gì quý vị để dành nó đang để đâu? Quý vị có tính đem những gì dành dụng đó đi theo mình, hay là quý vị sẽ để lại cho ai? Thưa quý vị, dù đang sống trên quê hương hay đang sống những ngày xa quê hương, thì đời sống Chúa ban cho vẫn quay đều và quay nhanh theo bánh xe của thời gian. Nhưng con số tạo nhiều ấn tượng, mang nhiều ý nghĩa của mốc thời gian của những thập niên 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ai đã qua những cái chặng đường thập niên đó, nhất là cái tuổi 50 ngũ thập thì phải tri thiên mạng, phải nghĩ đến cái mệnh trời. Nếu quý vị đang dần tiến về 70 là thất thập cổ lai hy, là con số tiêu biểu trong thi thiên mà Môi-se đã nói rằng 70 còn khỏe mạnh thì đến 80. Những con số đó thì đã ở trong tầm mắt không xa mấy nữa đâu. Tàn phai không còn là những gì để nghe nữa, mà là những phai tàn đang hiện dần rõ nét thời gian. Đời loài người như cây cỏ là thế. Người sanh ra khác nào bông hoa nơi đồng. Gió thổi trên bông hoa kia nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa. Để rồi nhìn đến sự sống và hỏi rằng sự sống là chi, rồi trả lời chẳng qua như hơi nước hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Mỗi người trong chúng ta đều có một chương mục thời gian trong ngân hàng nước trời. Tác giả của Thánh Vịnh đã dạy chúng ta một câu cầu xin Chúa thật là hợp lý để chúng ta có thể đếm. Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày của chúng con. Cầu xin Chúa chúng con ý thức rằng chúng con có 1440 phút mỗi ngày. Biết như thế để đếm làm gì? Để được lòng khôn ngoan. Chúng ta cần phải sống khôn ngoan từng ngày, từng giờ và từng phút để tận cái số thì giờ, cái số vốn liếng mà Chúa ban cho chúng ta mỗi ngày, thưa quý vị và các bạn. Lạy Chúa cho chúng con biết đếm tháng ngày, để tâm hồn mãi mãi học khôn. Làm thế nào để sống khôn ngoan đấy? Chúng ta thường phí phạm nhiều thì giờ lắm, thưa quý vị và các bạn. Vì không biết mục đích của đời mình mà lại phí phạm. Vì không biết tập trung vào một mục đích Chúa ban cho mình thì sẽ phí phạm. Tập trung vào mục đích của Chúa cho sẽ không bị lôi cuốn để sử dụng thì giờ vào những việc tội lỗi hay là kém quan trọng. Vấn đề là kỷ luật bản thân sẽ cho chúng ta có khả năng để thực hiện những mục tiêu trong đời sống hàng ngày. Một phút qua đi, một giờ qua đi, một ngày qua đi không bao giờ trở lại. Vì vậy phải sống khôn ngoan. Chúng ta cần đọc lời Chúa, cần suy gẫm lời Chúa, cần khám phá mục đích của Chúa cho đời sống mình, thì lúc ấy sẽ sống khôn ngoan theo ý muốn và ý định tốt đẹp của Ngài cho chúng ta từng ngày, từng phút, từng giây. Lời Chúa giúp chúng ta thấy những ưu tiên của Chúa để đối chiếu với những ưu tiên chúng ta đang sử dụng thì giờ mỗi ngày. Chúng ta cần dành một ưu tiên để đến với Chúa trong giờ tĩnh nguyện. Tĩnh nguyện là một phần của thời khóa biểu sử dụng thì giờ hàng ngày, thưa quý vị và các bạn. Một đời sống thuộc linh quân bình cần thì giờ để nghỉ ngơi, để làm tươi mới lại tinh thần và thể xác. Chúng ta cần có thì giờ thư giãn, thưởng ngoạn thiên nhiên. Tùy theo hoàn cảnh của mỗi gia đình mà phải dành thì giờ cho những bữa ăn chung của gia đình để trò chuyện, nhất là những dịp lễ và những ngày đặc biệt mà sum họp cùng vui hưởng phước hạnh Chúa ban cho trong cuộc sống. Chúng ta thường đếm các năm của mình vào mỗi dịp sinh nhật, nhưng lời Chúa dạy hãy đếm từng ngày. Vì đời sống chóng qua, có thể không còn cơ hội để đếm nhiều hơn nữa. Giao có nghĩa là hai bên có qua lại với nhau. Còn thừa ở đây có nghĩa là nối tiếp sự liên tục ở thời điểm được đổi mới giữa năm cũ và năm mới. Giao thừa là lúc cuối giờ hợi của đêm 29 hoặc 30 tháng chạp của năm cũ bước sang năm mới ở cái giờ Tý của ngày mùng 1 Tết. Ở cái thời điểm giao thừa đó, thường thì quý vị và các bạn nghĩ nhiều đến những ý tưởng cũ hay là ý tưởng mới đấy. Trước cái thời điểm giao thừa, mọi người háo hức đếm rập ràng với nhau từ số 10 rồi số 9, số 8, số 7, số 6 rồi đếm chậm dần 5, 4, 3, 2, 1. Và rồi bộ tai, tiếng cười, tiếng hát mừng, tiếng chúc mừng năm mới rộn ràng. Để làm gì? Để nhìn thấy một tương lai sáng lạng trong năm mới. Trong năm qua đã có bao nhiêu người không còn cơ hội để đếm các ngày của đời mình, vì năm tháng đã bất ngờ tan mất như hơi thở. Đếm các ngày theo sự dạy dỗ của Chúa chính là tính sổ với Chúa từng ngày. Đếm những thành công, đếm những thất bại trên bước đường theo Chúa để tiếp tục sống những ngày tháng sắp tới đây, những ngày tháng ý nghĩa và hữu ích cho Chúa, cho mình và cho người. Giữa buổi giao thời, giữa giờ giao thừa là lúc chúng ta suy nghĩ đến những gì còn lại để kiểm điểm, quan sát, chiêm ngưỡng, kinh nghiệm được từng trải về sự thành tín của Chúa. Tiên tri Jeremy đã viết: mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Chúa là lớn lắm. Mỗi buổi sáng Chúa thương chúng ta một cách mới và bày tỏ lòng thành tín vô hạn của Ngài. Phước đến từ Chúa, lộc đến từ Chúa, thọ đến từ Chúa, khang ninh đến từ Chúa. Phước hạnh và sự thân thoát sẽ tràn ngập cuộc đời của quý vị nếu có Chúa Xuân ngự trị trong lòng. Nguyện xin phước hạnh và sự thương xót của Chúa theo sát đời sống của quý vị như hình với bóng.